Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Minh Đức sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Nhân kỷ niệm 62 năm thảm họa Da Cam, cùng nhìn lại công tác chăm lo cho các đối tượng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian qua.
Sở xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ trước năm 2030.
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo công bố chương trình khuyến mại tập trung năm 2023.
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2024 thêm 11,34%.
Tràn lan nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng công dụng của sản phẩm trên mạng xã hội.
Cần đánh giá kỹ đặc tính mít, hương, sầu riêng trước khi nhân giống.
Tiết mục mua mặt đời thường là câu chuyện ý nghĩa vì lớp học hè không đồng của hơn 60 học sinh nghèo. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cách đây 62 năm, ngày 10 tháng 8 năm 1961, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành phi vụ đầu tiên rải cái gọi là chất diệt cỏ hay chất khai quang, mở đầu cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Do đó, ngày 10 tháng 8 hàng năm đã trở thành ngày vì nạn nhân chất độc da cam để nhắc nhở mọi người về một thảm họa đối với môi trường và sức khỏe con người, đồng thời kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Thấu hiểu nỗi đau về thể xác và tinh thần mà những nạn nhân da cam và gia đình của họ phải chịu đựng, trong những năm qua đảng và nhà nước ta đã tích cực quan tâm tạo điều kiện chăm sóc giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam dioxin, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền vận động xã hội, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, tích cực vận động gây quỹ hỗ trợ, giúp những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi tặng quà vào các ngày lễ Tết. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể Hội Chữ Thập Đỏ thăm tặng quà, qua đó động viên tinh thần các nạn nhân và gia đình, giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật và có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Tại thành phố Cần Thơ, nằm trong các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì nạn nhân da cam năm 2023, cũng như kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam Việt Nam 10 tháng 8, Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt đã tổ chức trao quà cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân da cam trên địa bàn.
Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi đời sống, động viên các gia đình có nạn nhân, chí thú làm ăn, từng bước vượt qua khó khăn của cuộc sống. Dịp này, từ nguồn vận động xã hội hóa, Hội Nạn nhân chất độc da cam phường đã trao 39 phần quà, mỗi phần 400.000 đồng gồm gạo, mì và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Bên cạnh hỗ trợ trợ cấp hàng tháng cho 28 nạn nhân, từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Thạnh Hòa đã vận động trao nhiều phần quà, phối hợp tổ chức hai cuộc khám chữa bệnh miễn phí cho các nạn nhân, gia đình có nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam và nhiều hoạt động thiết thực khác với tổng giá trị trên 150 triệu đồng.
Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Lê Bình, quận Cái Răng thì tổ chức phiên chợ nhân đạo siêu thị không đồng nhằm hưởng ứng tháng hành động vì nạn nhân da cam năm 2023.
Tại phiên chợ, 150 phần quà, mỗi phần gồm gạo và nhu yếu phẩm cần thiết trong đời sống hàng ngày, được ban tổ chức phiên chợ gửi đến 150 nạn nhân, gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin sinh sống trên địa bàn. Tổng số tiền trên 100 triệu đồng, kinh phí do Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Lê Bình, vận động mạnh thường quân và nhà hảo tâm hỗ trợ.
Sức lao động giảm sút, nhiều loại bệnh tật đeo bám, mặc cảm về ngoại hình, kinh tế khó khăn là hoàn cảnh chung của nhiều nạn nhân chất độc da cam. Thấu hiểu điều đó, thời gian qua Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ và nhiều tổ chức cá nhân đã tận tâm chăm lo cho các nạn nhân bằng tất cả tấm lòng cảm thông, chia sẻ và nhiều việc làm thiết thực. Nhân kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam, mời quý vị cùng tìm hiểu về công tác chăm lo cho các đối tượng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian qua.
Sau khi phục vụ quân ngũ về địa phương, ông Lý Hoàng Chiến, ngụ ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, nghĩ rằng mình may mắn khi vẫn còn lành lặn. Nhưng nỗi đau thực sự ập đến khi đứa con của ông mắc chứng bệnh tâm thần. Bản thân ông lúc nhớ, lúc quên, tính khí thất thường. Lúc ấy ông mới biết mình bị nhiễm chất độc da cam. Những tháng ngày sau đó là cả một quá trình vật lộn với bệnh tật từ di chứng của chất độc da cam và nỗi đau đớn khi nhìn thấy đứa con có lớn mà chẳng có khôn. Cứ mỗi dịp có người đến hỏi thăm, động viên tặng quà, ông Chiến lại rưng rưng niềm xúc động.
Quá quý cho gia đình, tuy là đến rồi cái tình nghĩa, cái thăm lom chăm sóc như thế này thì nó quá tuyệt vời. Mà chính đảng và nhà nước ta cũng muốn cái này nó gắn bó để rồi thường xuyên trong cái vấn đề là chăm sóc những người có công, những người là không ai bị là chất độc hóa học.
Không riêng ông Chiến mà thời gian qua, rất nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Cần Thơ luôn đón nhận được sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành, các nhà hảo tâm. Mỗi dịp lễ Tết, ngày gì nạn nhân chất độc da cam, họ đều nhận được những phần quà và sự động viên chia sẻ về cả vật chất lẫn tinh thần. Cô Ngô Thị Mỹ Ngân, ngụ ở khu vực Thới Trinh A, phường Thế An, quận Ô Môn, bày tỏ.
Cũng rất là vui dữ lắm luôn. Quà cái yếu phẩm thì nó đơn giản nhưng mà cái đó cái tấm lòng rất là lớn. Cái đó là một cái sự quan tâm của tất cả quý mạnh thường quân. Bởi cho nên nó mừng quá, cũng cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ cũng rất là nhiều.
Theo thống kê, thành phố Cần Thơ hiện có trên 4.400 nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, nhiều gia đình có 2-3 thế hệ chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam đang phải gánh chịu những nỗi đau dai dẳng. Với sự tâm quyết của các cấp hội cơ sở, hoạt động trợ giúp chăm lo nạn nhân da cam được thực hiện chu đáo, nghĩa tình, nhận được sự chung tay, đồng hành ngày càng sâu rộng của toàn xã hội. Trong đó, nhiều cán bộ hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố đã tích cực vận động, trở thành cầu nối, điểm tựa yêu thương để những hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Đơn cử như bà Nguyễn Kim Chính, Chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, vốn là nữ quân nhân, chứng kiến nỗi đau mất mát của nhiều đồng đội và sau này là nhiều thế hệ con em của họ phải mang trong mình những vết thương không mảnh đạn. Chính điều đó đã thôi thúc bà tìm mọi cách để có thể góp phần xoa dịu nỗi đau da cam. Hàng chục năm nay, bà đứng ra vận động, kết nối mạnh thường quân ủng hộ tiền quà gửi tặng cho các nạn nhân. Định kỳ hàng tháng, bà phát khoảng 65 phần quà, mỗi phần gồm 10 kg gạo. Hàng quý, bà cùng cán bộ địa phương đi thăm và hỗ trợ thêm tiền cho những gia đình nạn nhân chất độc da cam nặng để họ điều trị bệnh. Trung bình mỗi năm, bà vận động được khoảng 100 triệu đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bà Chính trải lòng.
Cô nghĩ là ngày xưa cô cũng là đi bộ đội. Như là đồng đội cô cũng có hứa là khi nào mà hòa bình rồi đó, miễn đứa nào còn sống thì lo cho những người thân. Lời hứa đó thì cô vẫn giữ cho tới bây giờ. Là mình khỏe mạnh thì coi như mình giúp đỡ được cái gì thì mình giúp đỡ.
Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ cho biết, thực hiện phương châm đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam và đổi mới hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân. Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố đã nỗ lực vận động các tổ chức, nhà hảo tâm triển khai các chương trình chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam. Từ năm 2017 tới 2022, với nguồn kinh phí vận động trên 48 tỷ 500 triệu đồng, trợ giúp cất mới và sửa chữa trên 230 căn nhà, tặng hơn 1.100 suất học bổng, trợ cấp thường xuyên cho hơn 1.300 địa chỉ đỏ, hỗ trợ vốn không lãi suất cho 228 lượt hộ gia đình, nạn nhân. Thăm và tặng quà nạn nhân trong các dịp lễ Tết, ngày gì nạn nhân chất độc da cam. Qua các chương trình đã góp phần giúp hàng trăm gia đình nạn nhân thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, các nạn nhân tiếp tục đi học, có việc làm. Nhiều nạn nhân tiêu biểu, vượt khó, có nhiều thành tích trong các phong trào xây dựng phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chia sẻ về phương hướng trong thời gian tới, bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
Đẩy mạnh hơn nữa và nâng cao hơn nữa cái chất lượng, cái hiệu quả trong cái chăm sóc nạn nhân chất độc da cam để những cái sự hỗ trợ của hội đó thì nó thiết thực. Và nó có cái sự bền vững, nghĩa là giúp cho những gia đình để mà họ vượt qua được những cái khó khăn, góp phần cũng với địa phương trong thực hiện cái chính sách an sinh xã hội, trong thực hiện cái chính sách đền ơn đáp nghĩa và cái xóa đói giảm nghèo.
Bằng những việc làm thiết thực, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ là mái nhà chung, nơi kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia của cộng đồng đối với các nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tổ chức cá nhân đồng hành cùng hội, chung tay xoa dịu nỗi đau, giúp nạn nhân da cam vươn lên, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, công khai minh bạch trong quản trị ngành, trong mua sắm, trong đấu thầu, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Sở Y tế thành phố Cần Thơ diễn ra chiều hôm qua.
Thời gian qua, ngành y tế Cần Thơ gặp một số khó khăn như cơ cấu dịch vụ y tế hiện vẫn chưa tính đúng tính đủ theo lộ trình quy định của chính phủ, ảnh hưởng hoạt động các cơ sở y tế khi triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, như thẩm định và phân bổ kinh phí cho ngành còn một số bất cập, cho vay mượn, đặt hàng, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 vẫn chưa có cơ chế thanh toán.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu lưu ý ngành y tế quan tâm kiểm soát tốt hơn chi phí dược phẩm, phát đồ và thuốc chữa bệnh cũng như vật tư thiết bị y tế. Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của ngành, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, phải thực sự xem công tác xây dựng đảng là yếu tố then chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
Cũng trong chiều qua, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến thăm động viên chia sẻ những khó khăn vất vả của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, đồng thời ghi nhận và biểu dương sự đóng góp cố gắng rất lớn của đội ngũ y bác sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.
Hôm qua, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo công bố chương trình khuyến mại tập trung năm 2023 gắn với chương trình do Bộ Công Thương phát động. Đây là một trong những giải pháp giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng tiếp cận được các chương trình khuyến mại phong phú và đa dạng.
Chương trình diễn ra từ đây đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay trên toàn thành phố. Theo đó, các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống phân phối hiện đại, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, thương nhân phân phối, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố sẽ đưa ra nhiều chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%.
Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận trên 18.000 hồ sơ thực hiện khuyến mại của các thương nhân, các doanh nghiệp trên cả nước, thực hiện các chương trình khuyến mại trên địa bàn, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại trên địa bàn thành phố ước đạt trên 350 tỷ đồng. Hoạt động khuyến mại tập trung nhiều ở các lĩnh vực như hàng tiêu dùng, thời trang, điện máy, dược phẩm.
Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ vừa tổ chức buổi kiểm định hiệu chuẩn bóng phục vụ quay số mở thưởng. Đây là hoạt động kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật bóng và hệ thống lồng cầu điện tử định kỳ theo quy định. Theo đó, Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết Cần Thơ đã tiến hành kiểm định hiệu chuẩn 4 bộ bóng quay số mở thưởng. Kết quả đều đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phát động thực hành mô hình phụ nữ sống xanh tại chợ Trà An, phường Trà An, quận Bình Thủy. Đây là mô hình điểm của thành phố, bước đầu thành lập mô hình thu hút 30 thành viên tham gia. Thông qua mô hình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân địa bàn, khu chợ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, tạo sự hưởng ứng tích cực và lan tỏa trong cộng đồng dân cư.
Tại lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương còn trao tặng 30 giỏ sách nhựa cho các thành viên và tổ chức trò chơi lật ô chữ, xoay quanh các nội dung về bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều cũng đã tổ chức chương trình phát động thực hành phụ nữ sống xanh và ra mắt mô hình phụ nữ sống xanh tại khu vực 6, phường An Khánh.
Thông qua mô hình, hội đẩy mạnh tuyên truyền luật môi trường 2020 đến cộng đồng, từng bước giúp cho người dân hình thành thói quen bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể thiết thực như trồng và chăm sóc cây xanh qua kiển trong và trước nhà, không xả rác bừa bãi nơi công cộng, phân loại và đổ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông, hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, thường xuyên dọn vệ sinh nhà ở, ngõ hẻm, góp phần xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh. Dịp này, Hội Liên Phụ Nữ quận Ninh Kiều tặng 40 thùng rác thân thiện với môi trường cho thành viên mô hình Phụ Nữ Sống Xanh năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều vừa đến kiểm tra một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.
Đoàn đã đến kiểm tra công trình xây dựng khu tái định cư Ninh Kiều với tổng diện tích trên 9 hectare, bố trí 519 nền tái định cư, tổng mức đầu tư hơn 460 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2023. Đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng đạt trên 80%, thi công đạt khoảng 70%. Dự án hiện đã hoàn thành đường ống nước, chuẩn bị hoàn thiện hệ thống điện, dự kiến đến đầu tháng 9 sẽ bàn giao nền cho các hộ dân xây dựng nhà ở. Dự án công trình nâng cấp các tuyến đường thuộc trung tâm thương mại Cái Khế, tiến độ thi công đạt hơn 30%, tổng kinh phí thực hiện trên 11 tỷ đồng, giải ngân đạt 20%, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, giải ngân nguồn vốn xây dựng đầu tư xây dựng cơ bản của quận Ninh Kiều đạt trên 50%.
Ông Quỳnh Trung Trứ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều chỉ đạo các phòng ban ngành phối hợp với đơn vị thi công để nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án, phối hợp giải phóng mặt bằng bàn giao lại cho đơn vị thi công tiến hành thực hiện dự án. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra mục tiêu nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ trước năm 2030 nhằm tăng kết nối thúc đẩy kinh tế xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ có chiều dài khoảng 174 km, đi qua 6 tỉnh thành phố gồm Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Nhằm kết nối trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với trung tâm vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ cung ứng hàng hóa của vùng ra thị trường tiêu thụ.
Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban Quản lý Dự án Đường sắt làm chủ đầu tư, bố trí vốn để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và hiện đang phối hợp với các địa phương rà soát vị trí nhà ga hướng tuyến. Dự kiến báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ được Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền trong năm 2025.
Theo đề xuất sơ bộ của tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt tốc độ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, bắt đầu từ Bình Dương ga An Bình đến Cần Thơ ga Cần Thơ. Trên tuyến bố trí 15 ga, 11 trạm bảo dưỡng, sửa chữa, chỉnh bị. Được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435mm điện khí hóa. Kết cấu tuyến chủ yếu trên nền đắp và cầu cạn. Tốc độ thiết kế lớn nhất là 190 km/h, trong đó tàu khách khai thác tốc độ nhỏ hơn 190 km/h, tàu hàng khai thác tốc độ nhỏ hơn 120 km/h.
Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có tờ trình đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội ban hành nghị quyết về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư.
Đối với số tiền phí thu được sẽ nộp ngân sách nhà nước và sử dụng theo quy định pháp luật về ngân sách, trong đó ưu tiên sử dụng cho đầu tư, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hỗ trợ các dự án đầu tư đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi phân lưu khi các tuyến đường cao tốc đưa vào khai thác so với điều kiện hợp đồng dự án ban đầu.
Cơ chế phân chia nguồn thu phí theo tỷ lệ nguồn vốn đầu tư của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương tham gia dự án đầu tư tuyến cao tốc đó. Sắp tới, khâu check-in ở sân bay sẽ có thay đổi để tránh quầy thì xếp hàng dài, quầy thì dán que. Thay vì mỗi hãng một phần mềm sẽ có phần mềm chung, khách check-in ở quầy nào cũng được.
Theo một cán bộ của công ty dịch vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong một chuyến bay khoảng 200 khách, có đến 30-50% khách chủ động check-in, trừ trường hợp khách ký gửi hành lý mới tới quầy, nên thời gian làm thủ tục được rút ngắn, giảm bớt ùn ứ tại sân bay. Thời gian qua, theo sắp xếp của sân bay, mỗi hãng được bố trí khu vực làm thủ tục riêng. Hành khách mua vé hãng nào đến đúng quầy hãng đó. Vấn đề quầy thủ tục của mỗi hãng được mở theo giờ nhất định. Hạ tầng hàng không cũng chưa được sử dụng hiệu quả, tăng áp lực mở rộng nhà ga tại các cảng hàng không. Ngoài ra, việc mỗi hãng bay triển khai riêng một hệ thống dịch vụ, nếu hệ thống xảy ra trục trặc tại một thời điểm nào đó, hành khách không thể làm thủ tục check-in.
Trong năm 2022, hệ thống máy tính kết nối giữa một hãng bay với sân bay Tân Sơn Nhất bị nghẽn đã khiến cho hàng loạt chuyến bay bị trễ, hàng ngàn khách ùn ứ ở sân bay, phải mất từ 3 đến 4 ngày mới giải quyết xong sự cố. Một lãnh đạo của công ty Cảng Hàng không Việt Nam cho biết sẽ giải quyết câu chuyện trên bằng hệ thống làm thủ tục dùng chung gọi là iSchool do ACV tự phát triển. Với hệ thống này thì hành khách chỉ cần làm thủ tục tại quầy gần nhất thay vì phải đến đúng khu vực phục vụ riêng dành cho từng hãng. Hôm qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia bước vào phiên họp chính thức đầu tiên thảo luận phương án lương tối thiểu vùng năm 2024. Thành viên chủ chốt của hội đồng gồm lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Trước đó, hôm qua ngày 8 tháng 8, các công đoàn cơ sở kiến nghị để đảm bảo mức sống tối thiểu, mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2024 đề xuất là 11,34%. Gần nhất, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.
Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản yêu cầu về việc thực hiện nghiêm chương trình bình ổn thị trường mặt hàng gạo, đảm bảo đủ nguồn cung cho người tiêu dùng trong mọi tình huống.
Theo đó, văn bản nêu rõ trước diễn biến phức tạp của thị trường gạo thế giới hiện nay, các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo thực hiện nghiêm các quy định hiện hành, đặc biệt là quy định về cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố chủ động triển khai kế hoạch thu mua, dự trữ đảm bảo nguồn hàng cung ứng đủ, dự số lượng đã đăng ký trong mọi tình huống.
Bên cạnh đó, đảm bảo chất lượng an toàn và bán đúng giá đăng ký đã được Sở Tài chính công bố, thực hiện thu mua giao hàng theo tiến độ cân đối nhằm đảm bảo nguồn cung, duy trì lượng hàng dự trữ để sẵn sàng cung ứng ra thị trường khi cần thiết.
Các hệ thống phân phối hiện đại phải dự báo nhu cầu thị trường, có kế hoạch thu mua, dự trữ và kịp thời cung ứng mặt hàng gạo phục vụ trong mọi tình huống. Phối hợp với các doanh nghiệp bình ổn thị trường trên tinh thần hỗ trợ, chia sẻ, hợp tác và có kế hoạch giao nhận hàng dài hạn ổn định.
Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng rau quả trong tháng 7 đạt 200 triệu đô la, tiếp tục tăng 12,6% so với cùng kỳ.
Canada là thị trường có hiệp định CPTPP với Việt Nam, nhờ thuế suất nhiều mặt hàng về 0%, nên doanh nghiệp hai nước đã tăng cường giao thương. Năm nay, Canada đã đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng quả cherry. Với xu hướng tiêu dùng xanh, những loại hoa quả có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng ngày càng được ưa chuộng. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cũng phải tìm kiếm chọn lọc các đối tác cung cấp hàng đảm bảo chất lượng để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.
Hiện Việt Nam đang nhập khẩu rau quả từ 16 thị trường trên thế giới. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước học hỏi cách bảo quản và phân phối để đảm bảo chất lượng tươi ngon cho các loại rau quả từ bạn hàng quốc tế. Thưa quý vị, trước thông tin giống mít hương sầu riêng mới xuất hiện gây xôn xao dư luận, mới đây ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã đến thăm và trao đổi thông tin với anh Nguyễn Hữu Khang ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, người đã lai tạo và trồng thành công giống mít độc lạ này.
Hiện thì anh Nguyễn Hữu Khang đã lai tạo thành công 3 loại mít sầu riêng có ruột khác nhau là mít sầu riêng ruột hồng, kem và vàng. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cần Thơ khẳng định, ngành nông nghiệp rất quan ngân việc anh Nguyễn Hữu Khang tự tìm tòi, nghiên cứu giống cây trồng mới để nâng chất lượng sản phẩm mới, tạo kinh tế tốt cho nông dân. Đến thời điểm này, ngành chức năng chưa đưa ra được đánh giá về năng suất chất lượng của giống mít hương sầu riêng. Vì khi đoàn đến thì cây mít đã hết thời gian cho trái, nhưng hiện tại cây sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương.
Tuy nhiên, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cần Thơ cũng khuyến cáo đối với giống cây ăn trái để có thể đánh giá được quá trình phát sinh, phát triển, năng suất, chất lượng sản phẩm cần phải theo dõi trong thời gian ít nhất là 3 năm kể từ khi cây cho trái. Từ đó, người lai tạo giống mới có cơ sở thực tiễn đưa ra khuyến cáo nhân rộng loại cây trồng mới này. Vì thế, anh Khang không nên vội nhân giống số lượng lớn ở giai đoạn này mà cần đánh giá kỹ các đặc tính trước khi nhân giống. Đại diện ngành nông nghiệp Cần Thơ đã trao đổi và hướng dẫn với anh Nguyễn Hữu Khang ghi chép thông tin số liệu về quá trình sinh trưởng, dịch bệnh, chất lượng, năng suất quả, v.v. làm cơ sở để có số liệu chính thống đăng ký cây đầu dòng, đáp ứng yêu cầu nhân giống mở rộng vùng trồng cho sản phẩm. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng.
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố nắm bắt, rà soát, tổng hợp, thống kê nguồn, lượng và khả năng sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào, phục vụ nuôi trồng thủy sản, lượng thủy sản, diễn biến giá, từ đó kịp thời thông tin đến doanh nghiệp và người nuôi để có kế hoạch và giải pháp cụ thể phù hợp trong tổ chức nuôi, chế biến, xuất khẩu.
Các tỉnh thành ổn định nuôi các đối tượng thủy sản nuôi chủ lực để mạnh phát triển nuôi trồng trên biển và các đối tượng có giá trị kinh tế cao. Các địa phương thực hiện các giải pháp hạ giá thành trong nuôi trồng thủy sản, áp dụng kỹ thuật tiên tiến ở tất cả các khâu trong quy trình nuôi, tổ chức liên kết sản xuất để giảm khâu trung gian, đảm bảo vật tư đầu vào.
Thị trường xuất khẩu thủy sản có tín hiệu bắt đầu tốt lên, có khả năng phục hồi vào quý 3, quý 4 năm nay. Tuy nhiên, giá sản phẩm vẫn đang ở mức thấp, lợi nhuận không nhiều. Người dân có tâm lý treo ao chờ tín hiệu của thị trường, dẫn đến nguy cơ có thể thiếu nguyên liệu thủy sản vào tháng cuối năm.
Thưa quý vị, ngày nay khi bật máy tính, mở điện thoại ở mọi lúc mọi nơi, thì người dùng đều có thể gặp các quảng cáo sản phẩm, từ mỹ phẩm, vật phẩm phong thủy, cho đến các thực phẩm chức năng. Điều đáng nói là trong nhiều quảng cáo này có sự hiện diện của các nghệ sĩ, người nổi tiếng. Một số nghệ sĩ hôm nay thì viêm khớp, mai thận hư, lúc tiểu đường khi thì mất ngủ, dần dần. Công chúng tự tin tưởng vào nghệ sĩ đã chuyển sang hoang mang nghi ngờ, thậm chí là tẩy chay, bởi đã nhận ra mình đặt niềm tin lầm chỗ.
Chỉ cần uống sữa mà công dụng như thuốc chữa bệnh xương khớp. Những lời quảng cáo như thế vẫn tràn lan trên mạng xã hội và ưu đãi vô cùng hậu hĩnh như là mua 3 tặng 1, mua 5 tặng 2. Một người đẹp quảng cáo quá đà sản phẩm giảm cân trên trang cá nhân. Một diễn viên quảng cáo sản phẩm triệt tiêu mọi u sơ không cần phẫu thuật hay gây tranh cãi khi là đại diện của hàng chục nhãn hàng kem trộn. Sau khi bị phát hiện là quảng cáo thổi phồng, họ mới đăng bài xin lỗi.
Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chia sẻ, khi họ tham gia nhận những số quảng cáo đó và họ hoàn toàn coi đó là một công việc, mà công việc này chúng ta hiểu rằng họ tạo sự tin tưởng cho người khác, bán niềm tin đó, mà niềm tin đó lại không có cơ sở. còn những người tiêu dùng mua những niềm tin đó, dẫn đến rất nhiều nguy cơ khác nhau nên cần phải có những quy định rất cụ thể và thậm chí có những hình thức xử phạt.
Kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo dựa trên hình ảnh và thương hiệu cá nhân là hợp pháp. Nhưng không ít người nổi tiếng có thể vì thiếu hiểu biết, dễ dãi hay vì lợi ích trước mắt mà không kiểm chứng nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, đã vô tình tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật lừa dối người tiêu dùng.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có tờ trình gửi Bộ Tư pháp thẩm định về đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo, trong đó đề xuất bổ sung quy định hoạt động của người có ảnh hưởng như nghệ sĩ KOL khi quảng cáo sản phẩm.
Trước đó, Bộ Y tế đã gửi văn bản yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tuyên truyền quy định của pháp luật về quảng cáo, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, đặc biệt là văn nghệ sĩ, thổi phồng công dụng của những sản phẩm quảng cáo có tác dụng như thuốc nhưng không phải là thuốc.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Thưa quý vị, hè là khoảng thời gian thú vị nhất của các em nhỏ. Tuy nhiên, có những gia đình khó khăn không đủ điều kiện để các bé có được những hoạt động trải nghiệm hè. Từ đó, một lớp học thiện nguyện mang tên lớp học không đồng đã ra đời, giúp cho con đường đến trường của các em có hoàn cảnh khó khăn bớt gập ghềnh hơn.
Cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 10 km hướng về huyện Phong Điền, lớp học thiện nguyện tại nhà thờ Thới Long Xuân, xã Giai Xuân, với hơn 60 em học sinh hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi từ 5 tới 15. Mô hình lớp học này do chị Bùi Thị Mỹ Thái, 25 tuổi, chủ nhiệm lớp học thiện nguyện, phối hợp cùng cha nhà thờ Thới Long Xuân lập ra để hỗ trợ cho các em học sinh trong và ngoài địa bàn huyện.
Đặc điểm của lớp học là các thầy cô giáo, đa phần còn là sinh viên, tình nguyện viên, đang sinh sống và làm việc tại trung tâm thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, đều đặn mỗi ngày, từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều, các bạn đã không ngại đường xa đến đây để dạy học và hỗ trợ cho các em.
Chị Mỹ Thái chia sẻ, đa số các em ít được gia đình quan tâm hoặc gia đình không đủ điều kiện để chăm lo cho các em. Trong hè có em phải đi bán vé số, có em thì đi bưng bê phụ gia đình kiếm tiền, trong khi chỉ mới 9-10 tuổi. Lớp học này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt giúp các em có chỗ dựa tinh thần, cũng như tiếp thêm sức mạnh giúp tuổi thơ các em thêm phần đông đầy, trọn vẹn.
Tại đây, các em học sinh sẽ được ôn lại những kiến thức đã học của môn toán, tiếng Việt, văn hóa, kỹ năng sinh hoạt tập thể, MOS, Semaphore. Bên cạnh đó còn được cha xứ tại nhà thờ giảng dạy, giúp cho các em tu dưỡng đạo đức, lối sống trong quá trình học tập.
Bên cạnh các hoạt động học tập, các em học sinh còn được tham gia sinh hoạt ngoại khóa. Mô hình lớp dạy thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt sâu sắc, thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia hưởng ứng. Được biết, mô hình lớp học thiện nguyện này đã hoạt động được 6 năm. Từ thứ hai đến thứ sáu, các em học sinh sẽ đến đây để sinh hoạt, học tập, được chu cấp một suất ăn trưa, chỗ nghỉ trưa, tham gia các hoạt động vui chơi, học tập cùng bạn bè và các anh chị trong nhóm tình nguyện viên.
Em Đoàn Văn Thiện, 13 tuổi, học sinh trường Trung học cơ sở Giai Xuân cho biết, em được thầy cô đến nhà kêu đi học hè để không quên bài vở. Ở đây bạn bè rất vui, các thầy cô rất thương tụi em, lo cho tụi em từng bữa ăn giấc ngủ. Em rất cảm ơn vì điều đó.
Được biết các suất ăn trưa phải chi là 10.000 đồng một em, mỗi ngày sẽ chi khoảng 650.000 đồng cho những bữa ăn trưa. Hoạt động này diễn ra gần 6 năm, và toàn bộ kinh phí liên quan như là sách vở, bút mực, ăn ở đều do cha xứ, các bạn tình nguyện viên và mạnh thường quân trên địa bàn đóng góp.
Một năm trở lại đây, do tình hình kinh tế khó khăn, cho nên nhà thờ đã chủ động thành lập mô hình bếp ăn cho em để cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các em. Với mô hình này, các thực phẩm hàng ngày như là trứng gà, sữa, mì gói, rau củ, gạo đã được rất nhiều người ủng hộ, đảm bảo những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho các em.
Với thời gian hoạt động 6 năm và ngày càng được đa dạng hóa, mô hình lớp học không đồng tại nhà thờ đã được đông đảo cộng đồng quan tâm và tích cực hưởng ứng. Mùa hè với các em này trở nên ý nghĩa và an toàn hơn khi được học tập và vui chơi dưới mái ấm đầy tình thương và trách nhiệm. giúp ba mẹ yên tâm hơn trong công việc hàng ngày.
Trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian. Những khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước
Chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.